Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tòa Bạch Ốc nói không có liên lạc chính thức nào với Philippines về việc cắt đứt quan hệ quân sự. Trung Quốc nói sẽ hành động nếu Mỹ đe dọa an ninh. Và một cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton là lựa chọn của cử tri trẻ tuổi.
Mở đầu chương trình phát thanh sáng hôm nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi các tin tức quốc tế và Việt Nam.
Tòa Bạch Ốc ngày 26 tháng 10 loan báo Mỹ chưa liên lạc chính thức với chính phủ Philippines liên quan tới những lời đe dọa làm trầm trọng mối quan hệ quân sự giữa hai nước. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc đưa ra cùng ngày mà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp đe dọa cắt đứt các mối quan hệ quân sự với Mỹ. Ông Duterte phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Tokyo trong ngày thứ Nhì, nhân chuyến công du 3 ngày tới Nhật, đồng minh chính của Mỹ trong khu vực. Ông nói rằng ông muốn Philippines trong 2 năm tới không có sự hiện diện của binh sĩ quân đội nước ngoài, cho dù ông phải xem lại hoặc hủy bỏ các thỏa thuận. Trung Quốc sẽ thực hiện các cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông suốt ngày 27 tháng 10 và yêu cầu tất cả tàu bè phải tránh xa. Hãng tin Reuters dẫn Cục An toàn Hàng hải của nước này hôm thứ Tư phát đi thông cáo như vậy, chưa đầy một tuần sau khi một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ tiến vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, khiến các tàu chiến Trung Quốc buộc phải cảnh báo. Theo cục trên, cuộc thao dược sẽ diễn ra tại khu vực nằm ở phía nam đảo Hải Nam và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Thông báo ngắn không cho biết thêm các thông tin chi tiết khác, ngoài chuyện cấm tàu bè tiến vào khu vực Trung Quốc tập trận. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Theo các quan chức Mỹ, Trung Quốc đã xây dựng một đường băng cũng như đặt tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, là đảo lớn nhất ở Hoàng Sa. Việt Nam chưa lên tiếng trước thông báo tập trận của Trung Quốc, nhưng Hà Nội trước đây từng phản đối động thái tương tự. CNN đưa tin hôm 21 tháng 10 rằng Washington điều tàu khu trục USS Decatur vào vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa để, theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest, cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể hạn chế một cách trái phép quyền tự do qua lại và sử dụng hợp pháp vùng biển mà Hoa Kỳ và tất cả các nước khác được phép theo luật quốc tế. Bắc Kinh hôm 25 tháng 10 tuyên bố sẽ hành động nếu Hoa Kỳ gây tổn hại tới các quyền lợi an ninh cũng như chủ quyền của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng như vậy tại buổi họp báo thường kỳ, gần một tuần sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, hiện do Bắc Kinh kiểm soát. Theo hãng tin Reuters, chỉ huy hải quân Mỹ Gary Ross nói rằng hoạt động của tàu khu trục USS Decatur được tiến hành thường lệ, đúng luật và không có tàu hộ vệ cũng như không vấp phải sự cố nào. Ông Ross nói rằng chiến hạm trên đi ngang qua giữa hai hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, nhưng không trong phạm vi 12 hải lý của các hòn đảo này. Thời gian qua, Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chuyến thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc rầm rộ lấp biển xây đảo nhân tạo, nhất là tại quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, Việt Nam hôm 24 tháng 10 có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, là quốc gia ven Biển Đông và quốc gia thành viên Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với quy định của Công ước, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Theo một cuộc thăm dò của trường đại học Harvard được công bố hôm 26 tháng 10, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, đang dẫn đầu trong số các cử tri tuổi từ 18 tới 29 có thể sẽ đi bỏ phiếu. cựu Ngoại trưởng Mỹ được ủng hộ của 49% cử tri so với 28% của đối thủ Cộng hòa của bà là ông Donald Trump. Con số này cao hơn con số ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Barack Obama từng dẫn trước ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney, cùng thời điểm vào năm 2012. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc đối với cử tri đủ mọi lứa tuổi cũng cho thấy bà Clinton đang dẫn đầu, dù với một khoảng cách hẹp hơn. Khoảng 14% những người được hỏi nói họ dự trù bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng tự do Gary Johnson, 5% ủng hộ ứng cử viên đảng xanh Jill Stein và 11% vẫn chưa quyết định. Hơn một trong ba người tự nhận là cử tri ủng hộ ông Johnson nói có thể thay đổi ý định trước ngày bầu cử. Đa số những người trả lời, 51%, cho biết họ lo ngại về tương lai của nước Mỹ. Chỉ 14% trong số 2.150 người trả lời tin là nước Mỹ đang đi đúng hướng. Cảm giác lo ngại hầu như chiếm đa số trong số những người trả lời da trắng, dù 85% những người trả lời da đen tin là họ bị tấn công trong xã hội Mỹ hiện đại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power ngày 26 tháng 10 cho biết, lần đầu tiên Hoa Kỳ sẽ vắng mặt trong một cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận kinh tế đối với Cuba. Hoa Kỳ đã kiên trì bỏ phiếu chống lại những nghị quyết như thế trong 24 năm qua. Năm ngoái, nghị quyết được 191 trong số 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận. Israel cùng với đồng minh Hoa Kỳ bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Dù các nghị quyết như vậy không mang tính ràng buộc, nhưng có thể có sức mạnh chính trị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi những tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tin tức trên báo chí Việt Nam hôm 25 tháng 10 cho hay Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đề nghị Quốc hội lùi thời hạn thông qua dự thảo luật về hội. Trong vài tuần gần đây, đã có một cuộc vận động trên mạng của các nhà hoạt động xã hội và luật sư đề nghị Quốc hội không thông qua dự luật. Họ nói với nội dung như hiện nay, dự luật mang tính chất cấm đoán nhiều hơn là bảo đảm quyền tự do hội họp của người dân. Luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu theo chiều hướng tốt.
Cái đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ là cũng là thích đáng. Và không thông qua được lần này, tất nhiên là có tích cực là vì nếu thông qua được luật với nội dung như vậy là hạn tiến quyền của luật hội. Nhưng nếu không thông qua cũng là một cái bằng chứng rằng là Quốc hội và chính quyền đang nợ người dân rất nhiều về những cái luật liên quan đến quyền tự do của người dân mà đã được tuyên pháp.
Cách đây 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội Việt Nam nhưng rồi đã bị xếp lại. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật, dự thảo đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Các nhà hoạt động đánh giá rằng mặc dù bản dự thảo đó còn có nhiều bất cập, nhưng nó đi theo hướng tiến bộ ở chỗ thừa nhận sự hợp tác của các hội không đăng ký, có các quy định thông thoáng về tài chính của hội, về các tổ chức phi chính phủ quốc tế và về quyền của người nước ngoài bên cạnh một số vấn đề khác. Tuy nhiên, theo thông tin chưa được kiểm chứng của một số nhà hoạt động và luật sư, do có sự can thiệp của một cơ quan chưa rõ là cơ quan nào, nên bản dự thảo mới nhất vào ngày 10 tháng 10 đã bỏ đi hầu hết những nội dung tiến bộ, biến thành nội dung siết hội. Chỉ một tuần sau, ngày 17 tháng 10, nhiều cử tri và đại diện các hội ở Việt Nam đã đưa ra kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự luật về hội. Họ phản đối những điều khoản có tính chất hạn chế, bao gồm việc hội phải được nhà chức trách cấp giấy phép và công nhận người đứng đầu. Bên cạnh đó, hội không được liên kết gia nhập các hội nước ngoài, không được nhận tài trợ nước ngoài. Dường như sức ép xã hội từ kiến nghị trên mạng cũng như ý kiến không đồng tình với dự luật từ chính một số đại biểu Quốc hội đã dẫn đến việc Bộ trưởng Nội vụ vừa đề nghị hoãn thông qua dự luật, góp ý để bản dự thảo tiếp theo sẽ bảo đảm được quyền tự do lập hội của công dân, luật sư Hải nêu ý kiến.
Thứ nhất là phải đưa quyền những hội đăng ký và không đăng ký. Cách biệt hội đăng ký là cho có nhu cầu là những pháp nhân, còn hội không đăng ký là không có nhu cầu những pháp nhân. Đấy cũng là quyền lựa chọn lập hội của người dân. Thứ hai, thủ tục lập hội mà có pháp lý cũng phải đơn giản, công bằng và đặc biệt là cũng không nên có sự can thiệp đến quyền vào cái việc đó. Và thứ ba nữa là bỏ ngay cái việc mà cấm các tổ chức hội là liên kết với nước ngoài, nhận tài trợ từ nước ngoài. Đây là những điều là trái với sự hợp tác quốc tế và cũng là bất khả thi trong tình trạng hiện nay.
Lúc này, công chúng và những người lập kiến nghị hoãn thông qua dự luật hy vọng rằng sẽ có bản dự thảo mới, phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là Điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết theo chuẩn mực Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.
Ông Đinh Thế Huynh đang có mặt tại Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh trong cương vị thường trực ban bí thư mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cường quốc trước bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm qua đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai nước đã có những sáng kiến trong nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có vấn đề Biển Đông.
We began a number of new initiatives in terms of emergency response, counterterrorism cooperation, strengthening our ability to stand up for rule of law.
Chúng tôi đã bắt đầu một số sáng kiến trong các lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố, tăng cường khả năng thúc đẩy pháp quyền ở Biển Đông.
Trước khi đến Washington, ông Đinh Thế Huynh cũng đã tới Bắc Kinh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 và đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và một số giới chức trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm 20 tháng 10, ông Tập Cận Bình được tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời nói, Trung Quốc và Việt Nam cần coi trọng những giá trị tích cực trong quan hệ song phương và xử lý đúng đắn các tranh chấp. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi 2 trong 1 lần này của ông Đinh Thế Huynh tới Bắc Kinh và Washington là cách làm quen thuộc của các lãnh đạo Việt Nam từ trước tới nay, nghĩa là hoặc thực hiện cùng một lúc hoặc hai chuyến đi liên tiếp nhau đến hai trụ trong mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung. Trong khi đó, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, giáo sư Jonathan Linden của Trường Đại học Leiden cho rằng chuyến đi của ông Huynh nhằm gửi đi một thông điệp về tầm quan trọng của Mỹ trong chiến lược của Việt Nam. Ông nói,
rõ ràng thì hiện nay nhận xét của nhiều người là cái chiến lược xoáy trục của Mỹ sang châu Á đang yếu so với trước đây, nhưng mà tôi và nhiều người khác thì không đồng ý. Và thôi thế là phía Việt Nam thì vẫn có quan điểm rằng cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ phải là một yếu tố trung tâm của chiến lược giữ cái chủ quyền cho thời gian tới. Và vì thế thôi nghĩ là cái chuyến đi này cũng là như một thông điệp của chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể hơn là lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn xem Mỹ là một nước hợp tác cần thiết và có vị trí trung tâm, và cũng hàm ý rằng Việt Nam thì vẫn chấp nhận và hoàn nên cái vai trò trung tâm của Mỹ đối với vấn đề mà giữ ổn định trong khu vực.
Giáo sư Jonathan Linden cho rằng, trong giai đoạn phức tạp và rất khó đoán hiện nay, có thể thấy Trung Quốc vẫn duy trì tham vọng đô hộ cả Biển Đông. Vì vậy, theo giáo sư Linden, dù các lãnh đạo Việt Nam có đi Bắc Kinh bao nhiêu lần đi nữa, thì quan điểm trong vấn đề quản lý mối quan hệ tay ba cũng sẽ không thay đổi. Trong đó, Mỹ vẫn là một đối trọng rất quan yếu cho việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn thấy là không thể có chuyện mà thì Trung Quốc làm những gì mà họ muốn làm. Mà cái nước duy nhất mà có khả năng để bảo đảm một Biển Đông được phát triển theo hướng nó cân nhắc với nguyên tắc trong luật pháp quốc tế chính là Mỹ. Và vì thế tôi nghĩ là dù Bắc Kinh thì nói gì hoặc là những lãnh đạo của Việt Nam thì sang Bắc Kinh bao nhiêu lần thì thực tế vẫn là chỉ có Mỹ mà nước mà có liên minh với Mỹ mà có thể bảo đảm cái một Biển Đông mà phát triển dưới những nguyên tắc trong luật pháp quốc tế.
Ngoài vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng John Kerry cho biết cuộc gặp của ông Đinh Thế Huynh với các lãnh đạo Mỹ cũng sẽ bàn về Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và một số vấn đề về nhân quyền, bao gồm việc cho phép lập công đoàn độc lập tại Việt Nam. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh tới Mỹ kéo dài từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10. Bảy mươi ba nghị sĩ quốc hội 14 nước kêu gọi thả luật sư Nguyễn Văn Đài. 73 nghị sĩ quốc hội từ 14 quốc gia vừa gửi một lá thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam yêu cầu trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự của ông là bà Lê Thu Hà. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 10, các nghị sĩ quốc hội của các nước nói họ quan ngại về tình cảnh hiện nay và sức khỏe của các công dân Việt Nam, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Lá thư của các nghị sĩ nhắc lại trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Thư nói, vào thời điểm bị bắt, ông Đài đang chuẩn bị có cuộc họp với các thành viên trong đoàn đại biểu của Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội cho cuộc thảo luận nhân quyền hàng năm với Việt Nam. Trong cùng ngày, bà Lê Thu Hà, trợ lý của ông Đài, cũng đã bị bắt tại văn phòng của ông ở Hà Nội. Nếu bị kết án, ông Đài và bà Hà có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam. Thư nêu lên quan ngại. Ngoài việc kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà, các nghị sĩ quốc hội cũng đề nghị Việt Nam phải bảo đảm rằng điều kiện ở nơi giam giữ hai nhà hoạt động này phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho họ tiếp cận được những trợ giúp pháp lý cần thiết và tôn trọng các quyền cơ bản của họ trong nhà tù, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đứng tên trong thư ngỏ là nghị sĩ Đức Mary Louise Dodd và đồng ký tên bởi hơn 70 nghị sĩ từ Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Campuchia, Chad, Indonesia, Lithuania, Nepal, Zimbabwe, cũng như đại diện của nhiều tổ chức phi chính phủ khác.
Mới đây, báo chí Việt Nam dẫn lời người dân địa phương tường thuật rằng ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, chính quyền xã đã thu lại tiền cứu trợ mà các nạn nhân lũ lụt nhận được từ các nhà hảo tâm, sau đó chính quyền chia đều cho các hộ. Việc này đã được một số đại biểu quốc hội của tỉnh xác nhận với phóng viên hôm 26 tháng 10. Có tin rằng sau sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị trong tỉnh phải nghiêm túc trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của bất cứ đơn vị nào nếu có. Tin cho hay, về các trường hợp đã bị thu tiền cứu trợ, tỉnh chỉ đạo trả lại tiền theo danh sách đã được nhận. Vụ việc này đã dẫn tới sự bất bình trong công chúng. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng cách làm của xã Quảng Hải là bất nhân, không minh bạch và lừa dối những người hảo tâm. Trong khi sự việc chưa lắng xuống, lại xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về vụ việc tương tự ở một số thôn ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Một người trong cuộc cho VOA biết thêm là một doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ở Hà Nội đã tặng hàng ngàn suất quà trị giá mỗi suất hơn 2 triệu đồng tại hai tỉnh kể trên trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, nguồn tin là một nhân viên nữ đề nghị không nêu tên cá nhân cũng như của doanh nghiệp, cho hay một số người dân đã gọi điện cho đại diện doanh nghiệp vào ngày 25 tháng 10, nói trưởng thôn của họ đã thu lại các phần quà. Đã có một số người bày tỏ trên mạng rằng việc chính quyền thôn thu lại tiền cứu trợ để chia đều có thể là vì mục đích tốt là nhằm mang lại sự san sẻ, đồng đều giữa những người được nhận cứu trợ và những người không được nhận. Mặc dù vậy, nữ nhân viên vừa tham gia chuyến tặng quà nói với VOA rằng cách làm như vậy là không phù hợp.
Sau khi mà phát quà cho đồng bào hai tỉnh Hà Tĩnh với cả Nghệ An, thì bên đơn vị tôi được dân ở đó phản ánh lại là họ bị thu lại cái phần quà đấy. Cảm xúc ban đầu của tôi là rất là ức chế và cảm thấy giận dữ. Tôi có nhận được một số thông tin là cái việc làm của họ cũng tốt thôi. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy cái cách làm này nó không phù hợp. Tôi nghĩ là nó không hợp pháp. Cách làm này nó sẽ gây phản cảm đến cho những người mà đã thực hiện những cái công việc mà tốt đẹp đỡ đồng bào của mình.
Chị nói dù vì mục đích gì, việc thu lại quà gây tổn thương đến các nhà hảo tâm. Chị nêu ra đề xuất về cách làm khác nếu chính quyền địa phương muốn mang lại sự đồng đều cho những người thiệt thòi.
Làm sao để toàn bộ bà con ở trong vùng đều được hỗ trợ thì cán bộ xã hay cán bộ thôn nên làm việc với cả các đơn vị chúng tài trợ, trao đổi trước về việc là ở thôn tôi có bao nhiêu người như thế, và nếu như mà các anh chị có thể chia nhỏ cái phần quà đấy để tất cả những người trong thôn đều được nhận những cái món quà như vậy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều và không gây hiểu lầm, không gây phản cảm như là họ đã làm trước đó.
Trên Facebook, một luật sư nhìn vào các vụ việc này với con mắt rất nghiêm khắc và cho rằng chúng có dấu hiệu về việc cưỡng đoạt tài sản. Theo vị luật sư, cần phải khởi tố vụ án vì nếu không sẽ dung túng cho hành vi của một số người đang nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ vào lúc niềm tin trong xã hội Việt Nam đã xuống mức rất thấp.
Australia đã nâng gấp đôi án tù cho một nhân viên phòng di trú từng nhận hối lộ gần 500.000 đô la để cấp thị thực trái phép cho hàng chục người Việt và Philippines trong vòng 8 tháng. Theo hãng tin AP, nhân viên gốc Philippines Alex Escala Allen, 53 tuổi, gấp visa cho 59 người không đáp ứng các yêu cầu xin thị thực nhập cảnh vào Australia. Bản tin cho biết rằng ông Allen đã cấp 17 visa cho người thân và bạn bè ở Philippines. Trong khi đó, một đồng phạm người Việt là Minh Huy Lâm đã hối lộ cho ông này để xin thị thực cho 42 người khác từ Việt Nam, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ sự việc nếu ông Allen không làm vậy. Phần lớn những người Việt là nông dân, không nói được tiếng Anh, nhưng lại nhận được visa thường được cấp cho những người có kỹ năng như kế toán. Ông Allen bị kết án 8 tháng tù giam năm ngoái, nhưng cơ quan công tố cho rằng bản án này không phù hợp và đề nghị nâng án tù lên 15 tháng. Đề nghị này đã được chấp thuận. Trong một diễn biến khác liên quan tới người Việt, tháng 8 năm ngoái, một cựu quan chức ngoại giao của Mỹ đã bị kết án 64 tháng tù giam vì nhận hơn 3 triệu đô la để bán thị thực nhập cảnh vào Mỹ ở Việt Nam.
Trong lúc ngày bầu cử 8 tháng 11 đang gần kề, ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng Hòa tập trung vận động tại một số tiểu bang được gọi là bang chiến trường, những nơi có thể quyết định ai sẽ đắc cử để trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Người Mỹ bầu tổng thống theo phương thức cộng gộp số phiếu đại cử tri đoàn mà mỗi ứng cử viên giành được từ tất cả các tiểu bang. Ứng cử viên đoạt đa số phiếu của cử tri tại một bang sẽ chiếm toàn bộ phiếu đại cử tri đoàn của bang đó. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA theo dõi các bang chiến trường năm nay và gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây. Donald J.
Trump. Trong những ngày cuối cuộc chiến dịch tranh cử, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thường xuyên đến vận động tại một số ít tiểu bang, nơi cử tri còn do dự chưa biết bầu cho bên nào. Liệu họ bầu cho ông Trump ở bang Ohio và New Hampshire, hoặc cho bà Clinton ở bang Florida và Nevada? Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu sắc về chính trị trong các cuộc bầu cử tổng thống, với nhiều tiểu bang hoặc là ngả về đảng Cộng Hòa, được hiển thị màu đỏ trên bản đồ, hoặc là nghiêng theo đảng Dân Chủ, được hiển thị màu xanh dương trên bản đồ. Nhà phân tích chính trị Stephen Wayne của Đại học Georgetown nhận định.
Ở những bang mà một đảng dẫn trước với cách biệt lớn, thì việc dùng nhiều nguồn lực để vận động tranh cử tổng thống ở bang đó chỉ vô ích mà thôi.
Giáo sư Jeremy Mayer thuộc Đại học George Mason giải thích rằng sau khi loại trừ những bang đã có lập trường rõ rệt như vậy ra, thì chỉ còn lại khoảng một chục tiểu bang được gọi là bang chiến trường hay bang có thể nghiêng về bất cứ bên nào, nơi mà các ứng cử viên phải dành hầu hết thời gian ra vận động.
In the modern presidential campaign, you run campaigns only in about 12 states.
Trong chiến dịch tranh cử ngày nay, các ứng cử viên chỉ tập trung vận động tại khoảng 12 tiểu bang. Tên của các bang đó thay đổi từ năm này sang năm khác, mặc dù trong ba cuộc bầu cử gần đây nhất thì danh sách các bang đó tương đối ổn định.
Các bang còn do dự thu hút sự chú ý rất nhiều gồm những bang lớn như Florida và Ohio và những bang nhỏ hơn như North Carolina, Nevada và New Hampshire. Kể từ cuộc bầu cử năm 1992, khi ông Bill Clinton đắc cử, đảng Dân Chủ nhìn chung giành được nhiều thắng lợi hơn tại các bang chiến trường quan trọng. Theo nhà phân tích Austin Hutt của Đại học American, thì đó là một thách thức lớn cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay.
He's got to win voters in Florida, Ohio, perhaps Colorado and Nevada.
Ông Trump phải làm sao giành được sự ủng hộ của cử tri ở các bang Florida, Ohio và có lẽ ở Colorado và Nevada. Ông Trump cần phải củng cố khối cử tri ủng hộ ông ở bang Pennsylvania, nếu có thể. đó là những công việc đầy khó khăn mà ông phải tranh thủ thực hiện trước mắt.
Bà Jennifer Lawless, một nhà phân tích tại Đại học American, nhận định rằng trong những ngày cuối của cuộc vận động, các ứng cử viên nhắm vào một nhóm cử tri tương đối nhỏ hơn tại một vài tiểu bang. Bà Lawless nói, vấn đề cho đến thời điểm này là thành phần cử tri độc lập, không phải là một nhóm nhỏ cử tri độc lập mà thành phần này còn tách ra thành những nhóm nhỏ hơn nữa, đó là một số cử tri độc lập ở các tiểu bang chiến trường. Bà nói rằng chúng ta đang nói tới một tỷ lệ rất nhỏ trong dân số. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump trên toàn quốc tại một số tiểu bang chiến trường quan trọng, mặc dù ông Trump vẫn giáo diết vận động tại những bang trọng yếu như Ohio, Florida và North Carolina.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ảnh hưởng của bão Matthew đối với Haiti là mang tính tàn phá, theo lời đại sứ Hoa Kỳ Peter Morian. Và Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Haiti để cung cấp viện trợ hồi phục thiết yếu. Trước mùa bão, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã đưa những vật phẩm khẩn cấp đến để sẵn tại những nhà kho trên khắp Haiti. Và bây giờ Hoa Kỳ đang phân phối cho những cộng đồng bị ảnh hưởng vì bão. Những vật phẩm cứu trợ nhân đạo bổ sung của Hoa Kỳ đến Haiti vào ngày 8 tháng 10. Một loạt những chuyến bay chở hàng đã tới Haiti trong khoảng thời gian 5 ngày, chở theo hơn 480 tấn vật phẩm để giúp khoảng 100.000 người. Đại sứ Morian nói, Hoa Kỳ hết sức đau buồn về số người tử vong. Tôi muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính phủ Haiti để bảo đảm rằng số người tử vong không cao hơn. Những cảnh báo và những nỗ lực thông tin của chính phủ kêu gọi mọi người di tản đến những khu vực an toàn hơn và cung cấp nơi trú ẩn, đã cứu được nhiều mạng người. Tuy nhiên, 1,5 triệu người được cho biết là bị ảnh hưởng bởi cơn bão và 350.000 người đang cần giúp đỡ ngay tức thì. Đánh giá tổng quát của Hoa Kỳ là những ưu tiên viện trợ tức thì là thực phẩm, nước và hệ thống vệ sinh, nơi trú ẩn khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc y tế trọng yếu đối với những cộng đồng, đặc biệt là ở các vùng Grand Dance và Sud. Tòa ứng phó hỗ trợ thiên tai 50 thành viên, dẫn đầu bởi Tim Callaghan của Văn phòng hỗ trợ thiên tai nước ngoài thuộc USAID, đang ở Haiti để điều phối những nỗ lực cứu trợ thiên tai của Hoa Kỳ với chính quyền Haiti. Theo yêu cầu của USAID, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa những vật phẩm cấp thiết và nhân viên cứu trợ nhân đạo tới những khu vực bị cơn bão cô lập thông qua lực lượng đặc nhiệm chung Matthew. Bằng cách tận dụng lực lượng được điều động từ trước đã có mặt trong khu vực, quân đội Hoa Kỳ đã có thể nhanh chóng hỗ trợ chính phủ Haiti trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng này, bảo đảm viện trợ nhân đạo cứu được mạng người, tới tay những người cần được ứng cứu trong những ngày đầu tiên trọng yếu của nỗ lực cứu trợ. Trong khi đường xá dọc theo những hành lang chính tại bán đảo phía tây nam của Haiti được cải thiện và nhân viên nhân đạo quốc tế đẩy mạnh hoạt động trên thực địa của họ, lực lượng đặc nhiệm chung Matthew, theo chỉ đạo của Tòa ứng phó hỗ trợ thiên tai của USAID, bắt đầu giảm dần hoạt động của mình tại Haiti. Đại sứ Morian nói, chính phủ Haiti đang dẫn đầu nỗ lực ứng phó nhân đạo và Hoa Kỳ quyết hỗ trợ kế hoạch của Haiti. Và chúng tôi đang làm việc trong sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Bảo vệ Dân sự. Hai nước chúng ta là đối tác và có tình hữu nghị lâu dài và sâu sắc. Những nỗ lực của Hoa Kỳ ngày hôm nay và trong những tuần và tháng sắp tới là biểu hiện tự nhiên của tình hữu nghị đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.